chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, giảm 2 vụ so với tuần trước. Tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Triệt phá thành công 3 điểm ma túy trên địa bàn. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Tân Long, Quang Trung, Đồng Quang. Đáng chú ý, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2016, tại khu vực tổ 10 phường Phú Xá, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Trung Tâm, Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tang vật thu giữ là 4,8 kg pháo các loại. Khám xét nơi ở của Sâm, thu giữ thêm 5,5 kg pháo các loại. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 3 tháng 12 năm 2016, tại kho thiết bị thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, thuộc phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, nhân viên của công ty phát hiện bị mất 10 bánh cán thép, theo bị hại trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Hồng Mạnh, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tổ 27 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, là công nhân của xưởng cán. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thu giữ 8 bánh cán thép, chưa xác định được giá trị tài sản. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Tích Lương kiểm tra phát hiện tại phòng trọ của Ngô Văn Đoàn, sinh năm 1970, thuộc tổ 12 phường Tích Lương có một kiếm sắt, 3 gậy gỗ, 1 dao quắm, 1 dao phay. Công an phường tạm giữ số hung khí trên, củng cố hồ sơ xử lý phạt 2.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tăng cường kiểm tra 125 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 237 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp phòng nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên hoàn thiện thủ tục hồ sơ xét khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 159 ca với 687 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh bắt quả tang Cao Tiến Đức, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, có hành vi giết mổ động vật hoang dã quý hiếm là một cá thể hổ có trọng lượng 309,4 kg. Công an thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra khu vực dự án công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh thuộc xóm Đà Tiến, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành đang có hoạt động khai thác cát sỏi nhưng chưa có đủ hồ sơ thủ tục theo quy định về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả lập biên bản 4 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 4 xe ô tô con, xử lý 21 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, lập biên bản 187 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 28 xe mô tô, 16 xe đạp điện, 137 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 211 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 79 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản lại có những diễn biến phức tạp. Đây là quy luật hoạt động của bọn tội phạm gây nhiều hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Trong các tháng giáp Tết, các loại tội phạm trộm cắp tài sản lộng hành và táo tợn hơn bao giờ hết với nhiều thủ đoạn, tính chất khác nhau. Chúng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp để hoạt động trộm cắp bất chấp cả ban ngày lẫn đêm. Đáng báo động là việc gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ khiến không ít người thuê trọ lo lắng. Đối với loại tội phạm này thì thủ đoạn chúng thường dùng là lợi dụng sơ hở của người thuê trọ, phá hoại đột nhập lấy cắp tài sản, nhất là thường xảy ra tại các khu nhà trọ riêng biệt với chủ nhà trọ. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản mới xảy ra tại khu nhà trọ của gia đình anh Dương Văn Hậu, hộ khẩu thường trú tại tổ 20 phường Thịnh Đán. Vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 11, khi anh Nguyễn Lập Tấn, sinh năm 1981, và chị Bàn Thị Linh, sinh năm 1994, là công nhân Samsung, thuê trọ tại đây, đi làm về phát hiện phòng anh Tấn bị kẻ gian phá khóa và lục lọi đồ đạc, lấy đi một con lợn tiết kiệm, bên trong có 1 triệu đồng, một ví da, bên trong có 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân mang tên chị Linh. Mới đây, kẻ gian cũng đã ghé thăm khu trọ của gia đình bà Trần Thị Thục, tổ 15 phường Quang Trung. Tuy nhiên, do nhà chủ ở ngay sát khu trọ nên khi phát hiện có động là bà Thục đã dậy kiểm tra và phát hiện một đối tượng lạ mặt đang lảng vảng trước khu vực nhà trọ. Khi thấy bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy. Kể lại với chúng tôi, bà nói.
Vừa cách mấy ngày gần đây thì tôi cũng thấy phát hiện ở xóm trọ nhà tôi có đối tượng lạ mặt đã lén lút rình mò, cho nên là tôi rất để ý và tôi đã về báo với các cháu sinh viên trọ ở nhà tôi là các cháu phải cẩn thận đề phòng. Nếu mà các cháu đi học hay đi đâu thì các cháu phải ra đóng vào khép và khóa cổng hẳn hoi. Nếu đi tối về sớm thì các cháu phải báo với tôi để cho tôi để ý và trông nom phòng trọ cho các cháu.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ tháng 10 năm 2015 đến nay đã đưa ra khởi tố gần 110 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng trộm cắp tài sản thường có các thủ đoạn như đối với tội phạm trộm cắp xe máy, lợi dụng sơ hở của nạn nhân để xe ngoài đường, trước cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu, trường học, trong cơ quan, các khu nhà trọ của sinh viên, người lao động, không có người trông coi. Chúng dùng các thiết bị phá khóa để mở, bẻ, cắt khóa bảo vệ để lấy xe rồi tẩu thoát. Có đối tượng manh động dùng kìm cộng lực phá khóa cổng, khóa cửa, nhà dân để vào bên trong trộm cắp xe máy. Đối với tội phạm trộm cắp tài sản đột nhập vào nhà dân hoặc cơ quan với thủ đoạn, thường xuyên theo dõi, tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia chủ. Khi phát hiện nhà dân không có người ở nhà, không khóa cửa, ngủ say, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp không có bảo vệ hoặc có bảo vệ nhưng đã ngủ say thì sẽ tiếp cận dùng kìm cộng lực, kìm thủy lực, kìm điện cắt, phá khóa cửa đột nhập, đục két sắt để trộm cắp tài sản. Các vụ việc xảy ra đã được lực lượng công an thành phố điều tra làm rõ và đã có nhiều biện pháp trấn áp tội phạm cũng như cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản. Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, do tinh thần cảnh giác của người dân chưa cao, nhất là vào ban đêm, nên kẻ gian thường lợi dụng thời gian đó để trộm cắp.
Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng về thủ đoạn, tính chất đa dạng, phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Phần lớn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà dân, một số cơ quan, trường học. Bọn tội phạm thường lợi dụng sơ hở mọi lúc, mọi nơi hoặc là theo quy luật sinh hoạt của người bị hại thì chọn thời điểm thuận lợi chúng thực hiện hành vi trộm cắp hoặc là lợi dụng trà trộn vào trong các khu vực nhà trọ có nhiều học sinh, sinh viên ở trọ vào cái thời điểm học sinh, sinh viên đi học các dãy nhà trọ vắng người cùng với sự thiếu cảnh giác của chủ nhà trọ như là không có người trông coi, hệ thống cửa nhà trọ không đảm bảo cùng nói đó là cái sự chủ quan của số học sinh, sinh viên nên mà chúng đã lợi dụng phá khóa cửa đột nhập vào phòng lấy trộm tài sản, nhiều tài sản có giá trị của sinh viên, học sinh như máy tính, sách tay, điện thoại di động, tiền và các tài sản có giá trị khác. Mặt khác, nguyên nhân cũng chủ yếu nữa là do cái tinh thần cảnh giác của người dân còn thiếu cái ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình, không thường xuyên canh gác, mà cũng như là có các biện pháp phòng ngừa như hệ thống cửa để bảo quản tài sản.
Vì vậy, trong bất kỳ thời điểm nào, mọi người dân, các cơ quan, tổ chức cần phải đề cao cảnh giác phòng chống với tội phạm trộm cắp tài sản. Luôn khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài hay buổi tối trước khi đi ngủ, nên để những vật dụng có giá trị vào tủ có khóa. Các phương tiện giao thông cần để ở nơi an toàn, trang bị khóa, còi chống trộm, tín hiệu cảnh báo, camera an ninh, nhất là tại các cửa hàng, cửa hiệu. nếu đi xe máy ra ngoài nên gửi ở nơi trông giữ xe hoặc khóa cẩn thận. Các chủ nhà trọ cần phải đầu tư trang thiết bị cho công tác đảm bảo an ninh, đừng để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Ngoài ra, người ở trọ cũng phải tự bảo vệ tài sản của mình và tích cực hơn nữa trong việc tham gia tố giác tội phạm.
Trong cái thời gian tới, nhất là vào cái thời điểm cuối năm Bính Thân, thì để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, thì bản thân mỗi gia đình thì cần nêu cao cảnh giác trong công tác quản lý tài sản và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kịp thời tố cáo các cơ quan chức năng có về các hành vi trộm cắp tài sản, dù là nhỏ nhất, để cơ quan công an có biện pháp xử lý kịp thời. Về phía Ủy ban Nhân dân các phường, xã thì cần thiết phải tuyên truyền đến các hộ dân cho thuê trọ và yêu cầu họ biết cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu trọ, như các khu dãy nhà trọ thì là không có chỗ ở liền kề thì phải được bố trí phòng ở riêng cho người trông coi khu trọ, rồi là phòng trọ phải đảm bảo cửa rồi là chắc chắn và kiên cố.
Trên đây là những khuyến cáo của cơ quan công an để đề phòng và hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra. Thiết nghĩ đã đến lúc cần phải thực hiện các giải pháp đồng bộ để đấu tranh phòng chống nạn trộm cắp ở khu dân cư, nhất là các khu vực tập trung nhiều nhà trọ, để trộm cắp không còn là nỗi ám ảnh của người dân. Để làm được điều đó, không chỉ là trách nhiệm riêng của lực lượng công an, mà cũng là trách nhiệm của các ngành chức năng liên quan và của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố.
Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.